thì chỉ cần thấy năm uẩn đều không, mà không đây không phải là không ngơ, không là tánh nó là không, thì tất cả khổ nạn đều qua. Quý vị thấy có thấm chưa? Một câu đó mà mình hiểu thấu, mình sống được là mình tu hay quá rồi, đâu còn cái gì làm phiền. Nhưng mà rồi qua một bậc nữa thì quý vị mới thấy cái đặc biệt. Rồi từ cái tánh không đó, Phật nói nào là sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng đều là duyên hợp, là tánh không. Nhưng mà tới cái chỗ quan trọng là cái giáo lý. Giáo lý như là pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên. Đối với các kinh điển nguyên thủy thì tứ đế, thập nhị nhân duyên là chân lý. Mà ở đây lại nói sao? Tứ đế, thập nhị nhân duyên chân chân cũng lại như thế, cũng là tánh không duyên hợp. Thì chính khi xưa tôi đọc tôi cũng hơi khó xử mấy cái chỗ đó. Tôi thấy rằng pháp thế gian thì duyên hợp hư giả, còn giáo lý của Phật nè là giáo lý lời vàng ngọc của Ngài dạy mà nó giả nữa sao? Nhưng mà bây giờ mới thấy hay, vì giáo lý đạo Phật, Phật nói pháp của Phật dạy như là ngón tay chỉ mặt trăng, hay là như là thuốc để trị bệnh người. Như vậy thuốc trị bệnh, bệnh do uống thuốc mà lành, thì cái bệnh nó thiệt không? Bệnh nó không thiệt. Mà thuốc trị bệnh rồi, bệnh lành rồi, thuốc bỏ hay thuốc giữ? Nếu ai lành bệnh mà cứ uống tiếp tục hoài thì sao? Nó thành bệnh. Như vậy thì thuốc trị bệnh, thì bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn. Thấy không? Bệnh giả thì thuốc đâu có thiệt. Đó. Mà từ chỗ đó tôi mới thấm cái đoạn mà trong kinh kể lại khi Phật ngồi với cổ Bồ Đề, Ngài được giác ngộ. Mà khi đi tu á, Ngài thể rằng nguyện tìm ra cái chân lý để mà giáo hóa cho chúng sinh. Mà khi giác ngộ rồi thì lẽ ra Ngài phải đứng dậy cái đi tìm người này kia giáo hóa, mà Ngài trù trừ, Ngài không chịu đi. Rồi đợi tới chư thiên xuống năm lần bảy lượt khuyên Ngài, Ngài mới dùng phương tiện mà giáo hóa. Như vậy thì cái chỗ chân thật không phải dễ chỉ cho mọi người, mà phải dùng phương tiện để mà chỉ cho người ta nghe, người ta hiểu, rồi họ tu từ từ. Cho nên tứ đế thập nhị nhân duyên là phương tiện của Phật dạy. Như vậy thì đó là phương tiện, thì đâu phải là cái chỗ chân thật. Nhưng mà nhờ cái phương tiện đó gọi là thuốc để trị bệnh cho chúng ta bớt bệnh. Như vậy thì mới thấy rõ rằng Phật dạy, do cái lời chỉ dạy của Phật mà chúng ta thấm, chúng ta biết được lẽ thật, rồi chúng ta hết khổ. Hết khổ rồi thì cái pháp của Phật cũng bỏ luôn, phải không? Đó, cũng như người bệnh nhân thuốc, chúng ta uống lành bệnh thì thuốc cũng phải nghỉ, phải ngưng. Đó là một chân lý không chối cãi được. Nhưng mà còn điều đặc biệt nữa, thì nếu người đọc kinh Bát Nhã không khéo thì thấy nó có cái mâu thuẫn lạ, là câu dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ma La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại, vân vân. Vì không có cái sở đắc nên giờ Bồ Tát tu mới được tâm không có ngăn ngại, vì không ngại chứ xa lìa khủng bố, rồi cứu cánh niết bàn, thích là đạt đến niết bàn. Rồi chư Phật ba đời cũng nhờ Bát Nhã đó mà đắc vô thượng trên đẳng chứng giác. vô sở đắc mà sao lại đắc? Đó là một cái mâu thuẫn mà nếu mình đọc rồi đọc xương xương không thấy, nhưng đọc kỹ mới thấy cái lạ lùng đó. Thì như vậy, tại sao mình ruồng bỏ hết tất cả những cái chấp về thân, chấp về tâm rồi, thì còn cái gì sở đắc? Cho nên không có sở đắc, không có sở đắc. Nhưng mà tại sao không có sở đắc mà lại đắc? Đó, đó là quý vị mới thấy nó có những cái thầm kín lạ thường mà chúng ta đọc đọc chứ không có nắm vững được. Sở dĩ nó vô sở đắc là vì những cái mê lầm chúng ta dẹp. Dẹp bỏ hết cái mê lầm chấp thân, dẹp bỏ hết cái mê lầm chấp tâm, dẹp bỏ hết cái mê lầm chấp cảnh, và dẹp luôn cái pháp, không còn chấp pháp nữa. Đó gọi là vô sở đắc. Tất cả cái đó đều không có thể được. Vì không được tất cả cái đó thì tâm của mình lúc đó là sao? Không còn dính chấp một cái gì hết. Lúc đó mình hết chơi hay còn cái gì? Người đời cứ sợ không chấp thân, không chấp tâm rồi mình không còn gì hết, lấy gì mà sống, phải không? Cứ lo mất cái đó không còn gì. Nhưng mà sự thực không phải vậy. Khi mình không chấp tất cả những cái đó rồi thì cái tâm chân thật của mình nó hiện tiền. Cái tâm chân thật hiện tiền đó là cái mà đưa mình tới được giác ngộ viên mãn. Cho nên thành Phật đó, nên được thành Phật. Bởi vì chúng ta mê chấp thân, mê chấp cái tâm lăng xăng vọng tưởng của mình đó, mà quên mất cái chân thật của chính mình. Mà quên mất cái chân thật của chính mình. Cho nên khi ruồng dẹp hết hai cái chấp đó rồi thì cái chân thật nó hiển lộ ra. Nó đã sẵn trong mình, nó hiển lộ ra thì gọi là được hay không được? Không được mà được, phải không? Hồi xưa giờ nó đã sẵn có mà mình quên, bị phủ lấp bởi cái chấp mê thân, chấp mê tâm. Bây giờ qua được cái phủ lấp đó rồi, nó hiện ra. Hiện ra là ở đâu đến hay là sẵn ở mình? Sẵn ở mình. Cho nên Phật nói chúng sanh đều có Phật tánh đó, tánh Phật.